Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Một địa vị cho việc đuổi quỷ. Các lực lượng của ma quỷ. Hiện nay, ngày càng có nhiều Cơ Đốc nhân nhận thấy mình được kêu gọi để thi hành việc đuổi quỷ trừ tà. Sở dĩ như vậy, có lẽ là vì có một việc đang rất phổ biến trong xã hội chúng ta ngày nay. Ấy là một khi Đức Chúa Trời đã đuổi ra ở cửa trước, thì nhiều lực lượng của ma quỷ tranh nhau tìm cách kéo vào nhà bằng cửa sau. Chúa Giê-xu đã chẳng cảnh cáo chúng ta thật chính xác về cái cơ nguy này rồi hay sao? Theo Luca đoạn 11 câu 24 và các câu tiếp theo. Dầu sao, người ta cũng phải ghi nhận rằng nạn bùa chú phù phép và người bị quỷ ám đang càng ngày càng gia tăng. Nhiều khi những việc ấy xảy ra do người ta tự nguyện đầu phục quyền lực của ma quỷ, như câu chuyện lừng danh đã có từ lâu rồi về nhân vật Faust đã bán linh hồn mình cho quỷ. Lắm khi nó xảy ra chỉ do sự tiếp xúc của thân thể, chẳng hạn như với một thứ bùa chú nào đó được đem về từ một xứ sở thờ bái Phật giáo, mà loại bùa chú ấy vốn đã được dâng cúng cho ma quỷ. Lắm khi có thể có một ngôi nhà nào đó đã bị tà ma khuấy khuất, hay một nhóm thanh thiếu niên bắt đầu trò chơi cầu cơ. Người Tây phương chúng ta từ lâu vốn đã có thái độ khinh bỉ, xem nhẹ ý niệm bị ma quỷ ám ảnh, mà chúng ta đang phải trả giá cho sự kiêu căng hợm hĩnh của mình bằng một dấu hiệu ngày càng gia tăng về các hoạt động của ma quỷ. Nếu không có như vậy, thì tại sao một giám mục có tri thức hàng đầu lại phải viết một bản tường trình về việc đuổi quỷ trừ tà? Đây quả là một ân tứ của Thánh Linh Đức Chúa Trời, và chắc chắn nó đã không mai một đi với thời đại của các sứ đồ, và đó cũng là điều may mắn cho chúng ta. Đây cũng là cách mà Đức Thánh Linh vẫn thường làm trong Hội Thánh Nguyên Thủy. Khi tin lành bành trướng quá nhanh, chẳng hạn, Tertullian đã có thể nói với đám người ngoại đạo nhạo báng Chúa Cứu Thế: các người nhà cứ nhạo báng tùy thích, nhưng hãy để ma quỷ cùng nhạo báng với các người. Cứ để mặc chúng phủ nhận việc Chúa Cứu Thế sắp đến để xét đoán cả mọi người. Cứ để mặc chúng phủ nhận rằng khi đã bị định tội vì sự gian ác mình, chúng vốn bị dành cho ngày phán xét ấy. Tại sao? Vì mọi quyền phép và uy quyền của chúng ta có trên chúng do việc chúng ta nhân danh Chúa Cứu Thế là đáng phán xét. Vì sợ Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế và sợ Chúa Cứu Thế trong Đức Chúa Trời, chúng phải đầu phục các tôi tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa Cứu Thế. Khi chúng ta truyền lệnh thì chúng vô cùng đau khổ và miễn cưỡng phải rời khỏi các thân xác mà chúng từng nhập vào. Tôi không dám cho là mình thấu rõ chuyện ma quỷ ám vào người ta, nhưng tôi biết việc đó có thật và không phải là không thường được Chúa dùng làm công cụ để giải phóng người đã bị nó gây rắc rối. Việc đuổi quỷ trừ tà đúng đắn. Trong vấn đề này, điều quan trọng là phải tránh ngôn ngữ của bùa chú. Giáo hội Công giáo La Mã từ lâu đã khôn ngoan thừa nhận rằng chỉ có thể thật sự thực hiện việc đuổi quỷ sau khi đã điều tra thật đầy đủ cả về phương diện y học lẫn tâm lý học, và khi đã rõ ràng rằng đương sự hoàn toàn phó mình trong quyền lực của ma quỷ, nó sẽ chỉ được thực hiện bởi các lãnh đạo cao cấp của giáo hội, thường là giám mục hay các đồng sự, và nó vốn khó khăn cũng như rất hiếm hoi. Nếu làm sai, nó có thể và đã từng gây rắc rối khủng khiếp. Và có một trường hợp xảy ra tại Yorkshire đã đưa đến tội sát nhân. vì vấn đề đã không được giải quyết đúng cách. Sự giải cứu. Nhưng trường hợp không phải thường xảy ra. Có những kẻ đã tự phó mình cho ma quỷ đến nỗi trong họ chẳng còn gì nữa để đáp ứng lời đề nghị trả tự do lại cho họ, mà tự do lại là điều Chúa có thể ban cho. Có một điều kém hơn việc đuổi quỷ, đó là Đức Chúa Trời ban cho một chức vụ giải phóng cho người chân thành, vùng vẫy, chiến đấu, muốn được thoát khỏi các ảnh hưởng của sự tối tăm, nhiều khi là do di truyền trên đời sống của họ. Phần lớn, các hội thánh được chạm đến bởi cơn phục hưng ân tứ đã chứng kiến những người bị trói buộc như vậy được giải thoát. Thường thường thì người liên hệ chẳng hề hay biết gì về việc có một lực lượng ma quái đang hành động trên họ. Nhưng sau khi được giải thoát thì họ biết việc ấy rất rõ và ý thức được một cách mới mẻ về cuộc chiến đấu thuộc linh mà tất cả mọi người chúng ta đều đang tham dự, dù chúng ta có ý thức hay không. Bị ám ảnh và bị áp bức. Thỉnh thoảng, có người cho rằng có sự khác nhau giữa việc bị một lực lượng tà ma ám vào và bị một lực lượng như thế áp bức. Nếu mọi người đều đồng ý rằng, theo nghĩa mạnh của nó, việc bị một tà linh áp bức không giống với việc một con quỷ trú ngụ trong lòng một người, thì thật ra đã không có cơ sở nào trong Tân Ước để phân biệt giữa việc bị một tà ma áp bức và việc bị nó chiếm ngụ. Từ ngữ được sử dụng thông thường nhất chỉ đơn giản là demonizer hai, bị quỷ hóa, chức vụ đối với người bị quỷ nhập. Không có một phương pháp vẹn toàn nào cho việc giải quyết các ảnh hưởng của tà ma này. Bạn cần nhờ cậy thật nhiều vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Lời khuyên của tôi là xin đừng ai thử thực hiện chức vụ chế ngự một trường hợp như vậy một mình hoặc thiếu sức hậu thuẫn của sự cầu nguyện. Điều quan trọng là bản thân người thực thi chức vụ ấy cần phải phục hòa với Đức Chúa Trời và việc xưng tội để xin Đức Chúa Trời tha thứ cho là chính yếu đối với số người tự nguyện trong chức vụ ấy trước khi muốn thử giúp đỡ người đang gặp nạn. Phần nạn nhân thì phải từ bỏ bất luận điều gì dính dấp với chuyện phù phép và phải thiêu hủy mọi hình ảnh, các lá bài dùng bói toán hoặc những vật tương tự mà mình đang giữ. Rồi số người thực hiện chức vụ ấy sẽ nhân danh uy quyền của chính Chúa Cứu Thế để truyền lệnh cho lực lượng tà ma hãy lìa khỏi người kia. Thỉnh thoảng việc này xảy ra thật yên lặng, đến mức chỉ có con bệnh là ý thức được rằng sự giải thoát đã bắt đầu mà thôi. Nhiều khi lại có những cuộc chiến đấu vùng vẫy, gây go, mãnh liệt. Có những cơn ói mửa, có những nỗ lực muốn tự tử hoặc sát nhân. Thế giới của phù phép là một thế giới tối tăm, và những kẻ bị nó bắt cầm tù không được giải thoát cách nhẹ nhàng đâu. Điều cần ghi nhớ là quyền phép của Chúa Thế vốn lớn hơn mọi quyền lực của kẻ thù. Và chiến thắng cuối cùng là điều chắc chắn nếu chúng ta nhân danh Ngài. Một lời dặn dò nên thận trọng. Nhưng xin đừng ai tìm cầu chức vụ này. Đây là một sự đòi hỏi thuộc linh cao không tiên đoán được và có thể gặp nhiều nguy hiểm. Nó chỉ nên được thực thi hết sức cẩn mật và người ta sẽ bị thương tổn lớn lao nếu bị cho là bị quỷ ám, trong khi sự thật không phải vậy. Chính vì lý do ấy mà phần nhiều các giáo khu đều có mệnh lệnh rất nghiêm khắc. Và như thế là phải lẽ, khi chỉ cho phép một số rất ít người trong hàng giáo phẩm từng được thử thách và đáng tin cậy mới được tham gia chức vụ rất tế nhị và khó khăn này. Theo tôi thấy thì không có lý do đặc biệt nào buộc chức vụ này phải dành riêng cho hàng giáo phẩm. Nó vốn không chỉ được giao phó cho các giáo phẩm nhưng cũng được phó thác cho tất cả các cơ đốc nhân nữa. Hãy chống cự ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Nhưng vẫn phải có một lời khuyên nên khôn ngoan và thận trọng. Mấy năm gần đây, đã có nhiều người gây lắm tổn hại vì khi được báo động rằng có yếu tố quỷ ám là họ đánh hơi thấy ma quỷ dưới từng bụi cây trong từng cơn cảm lạnh thông thường. Điều rất thường xảy ra đó là những chứng bệnh cần được chữa trị bằng thuốc men, bằng tâm lý trị liệu và bằng liệu pháp thuộc linh thường bị đan lẫn lộn với nhau nơi người bị quỷ nhập. Và thật vô cùng ngây thơ, khờ khạo khi tưởng rằng những trường hợp như thế đều có thể được chữa trị chỉ bằng thuốc men, châm cứu, thôi miên hoặc bằng tâm lý trị liệu hay bằng chức vụ thuộc linh đơn thuần. Tất cả những liệu pháp kể trên có thể đều là cần thiết. Có lẽ cách trắc nghiệm chắc chắn để biết một người có thể bị quỷ nhập hay không là quan sát phản ứng của người ấy có mạnh mẽ khi nghe đến danh Giê-xu hay không. Đây là đặc điểm của những người bị quỷ ám khi Chúa Giê-xu còn tại thế. Và đối với những người có dính dấp với chuyện bùa phép, thì danh Chúa Cứu Thế vẫn khiến họ bị bối rối mạnh mẽ. Phàm thần nào xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Chúa Cứu Thế mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi, theo văn nhất đoạn 4 câu 3 và các câu tiếp theo. Và văn tiếp, hỡi các con bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Quyền phép của Đức Thánh Linh vốn lớn hơn các lực lượng của ma quỷ, thỉnh thoảng vẫn áp bức và ám vào người ta. Và chúng ta làm đúng khi cậy quyền phép đó để đuổi các lực lượng ấy ra, khi mà việc trị liệu bằng thuốc men và phương pháp tâm lý vẫn không chữa trị được. Chi hội địa phương phải trông mong có một số thành viên của mình được trang bị bằng Đức Thánh Linh để giải quyết chức vụ giải phóng ấy. Và họ phải được hậu thuẫn bằng sự cầu nguyện của hội chúng, vì đó là một công việc rất nguy hiểm. Những ai từng dấn thân vào đều biết rõ vậy. Lời tiên tri cho ngày hôm nay. Cũng chẳng có lý do gì để cho rằng lời tiên tri đã mai một theo thời đại các sứ đồ. Như chúng ta đã thấy trong chương trước, các nhà tiên tri vẫn còn sống động và mạnh giỏi trong hồi thế kỷ thứ hai, mà chỉ do gương mặt khó chấp nhận được của những người theo thuyết của Montanus đã khiến cho việc nói tiên tri bị mang tai tiếng và bị sát nhập vào chức vụ giám mục. Điều rất đáng khích lệ là ân tứ đã được khôi phục vào thời đại của chúng ta, là khi được Đức Thánh Linh dẫn dắt thì nhiều người nam, người nữ đã trực tiếp truyền lại lời từ Đức Chúa Trời phán ra cho hội chúng, khiến cả chi hội địa phương thừa nhận giá trị của ân tứ ấy và khích lệ họ hãy sử dụng nó. Tôi đã viết rất đầy đủ về chủ đề ấy và cách sử dụng nó một cách thực tiễn trong hội thánh, trong quyển gửi cho Cô-rinh-tô với tình yêu thương. Tất nhiên, một người có các ân tứ nói tiên tri phải nhớ rằng mình vốn rất dễ sai lầm và lẫn lộn giữa ý riêng với thông điệp của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Do đó, điều khôn ngoan là người ấy biết tránh việc nói ra với tư cách là Đức Chúa Trời bằng ngôi thứ nhất. Phần lớn, những gì đã được nói ra bằng Anh ngữ thời nữ hoàng Elizabeth và được cho là lời tiên tri đều có nội dung thô thiển, nông cạn. Cần nhận định rõ ràng rằng Đức Chúa Trời không còn một mặc khải nào nữa cho chúng ta ngoài ra Chúa Cứu Thế Giê-xu. Do đó, nếu một lời tiên tri là chân thật thì nó không thể trái với Kinh Thánh. Tiên tri của Cựu và Tân Ước vốn đều tập trung vào Chúa Cứu Thế. Người ta không thể chống lại việc phải chịu thử nghiệm và trắc nghiệm lời tiên tri của mình ngoài việc đồng ý rằng có nhiều người được ân tứ biện biệt, định chuẩn của cựu ước đối với một nhà tiên tri chân chính, vốn có tính cách đòi hỏi, bắt buộc đầy đủ đối với lương tâm mọi người. Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán, theo Phục Truyền đoạn 18 câu 22. Ông ta không nên bị sững sờ bởi nguồn gốc thiên thượng của ân tứ mình có, để cho rằng mình thuộc linh hơn người phụ nữ đã đem nước trà cho mình sau buổi nhóm mà mình đã nói lời tiên tri. Một nạn đói về lời Chúa. Nhưng chẳng những người ta đã có các ân tứ ấy cần ý thức các nguy cơ, mà chi hội địa phương cũng phải ý thức các nguy cơ ấy nữa. Họ phải ý thức là giữa vòng họ không phải chỉ có hàng giáo phẩm mới có thể phán lời từ Đức Chúa Trời. Họ phải ý thức là không nên khinh dễ một lời phán trực tiếp từ Đức Chúa Trời, hay là e sợ phải bước vào chỗ thông công sau nhiệm khi có việc như thế xảy ra. Trong nhiều hội thánh vẫn còn có một nạn đói khủng khiếp về việc nghe lời của Chúa. Và điều đó không chỉ có nghĩa rằng việc giảng dạy đã chỉ được đánh giá bằng thái độ dửng dưng. Người ta để hiểu sai phần lớn kinh thánh, hay kinh thánh rất ít khi được dùng đến. Điều thật sự gây kinh ngạc là các hội thánh đã trông đợi tự họ cũng như hàng giáo phẩm rằng mình luôn luôn giữ im lặng và thụ động ngoài việc hát thánh ca. Trong hội thánh Tân Ước và trong nhiều hội thánh đang chào mừng các ân tứ phục hưng đã thật sự có một trật tự, nhưng cũng có cơ hội thật sự cho những người đang có thông điệp của Chúa được chia sẻ một cách đơn giản và trực tiếp cho số người còn lại trong hội chúng. Lời tiên tri trong hội chúng. Lời tiên tri ấy có thể đến bằng lời nói trực tiếp, cũng có thể đến qua trung gian một hình ảnh mà chính họ đã nung nấu tâm trí của một thành viên nào đó trong hội chúng. Không nhất thiết nó phải có tính cách báo trước. Phần nhiều lời tiên tri trong Tân Ước không có tính cách ấy. Nó có thể thật đơn giản, chỉ là một lời khích lệ đang cần thiết, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 3. Trong khi hội thánh của chúng tôi nhận thấy hoàn toàn đơn giản là dành cho một lúc yên lặng để suy nghĩ sau thì giờ thờ phượng, hoặc trước khi buổi nhóm kết thúc là lúc mọi ý kiến đóng góp từ phía hội chúng rất được hoan nghênh. Nếu họ biết chắc là họ có một điều thích hợp nào đó để thêm cho những gì đã được bộc lộ hết rồi. Nhiều khi phần đóng góp đó chỉ là vài câu kinh thánh, có khi là một bức tranh hay một lời nói thẳng với hội chúng. Phaolô đã khuyên những người tỏ ra ân tứ đó phải sẵn sàng chịu để cho những lời nói của mình được thử nghiệm. Và trong hội chúng của chúng tôi thì nói chung, chúng tôi muốn những người có ý trình bày một chức vụ như vậy nên để cho các cấp lãnh đạo xem qua trước. Việc này khiến cả hội chúng hiệp một lại với nhau. Một mặt để có việc xét duyệt những gì được nói ra và nói ra khi nào, và mặt khác là một biện pháp có tính cách sửa sai, lành mạnh, chống lại giáo phẩm chủ nghĩa nữa. Có khi một phần bức thông điệp được thấy ngay là thích hợp, và phần còn lại thì không. Tôi nhớ lại một chuyện như vậy đã xảy ra lúc Tổng Giám mục Canterbury hiện diện và có người đưa lên một lời tiên tri. Hai chúng tôi đang hướng dẫn buổi nhóm trao nó cho Tổng Giám mục. Và cả chúng tôi đều thấy rõ là phân nửa bức thông điệp thật sự là lời đến từ Đức Chúa Trời, cần được đọc ra cho mọi người nghe. Trong khi phần kia tuy cũng có giá trị, nhưng chưa phải là cần thiết vào lúc ấy. Và có thể xuất phát từ người nói, chứ không phải từ Đức Chúa Trời. Việc phân biệt rất khó khăn, nhưng thật là dễ nhớ lại cái thời mà một lời tiên tri tạo được trên toàn thể hội chúng có niềm tin quyết về điều phải phép. Và những lần như vậy cũng khích lệ chúng ta có thêm nhiều cơ hội tương tự như vậy hơn. Có thể sẽ có những nhầm lẫn, nhưng nếu bảo đảm được là tất cả mọi người tham dự đều khiêm nhu, yêu thương và muốn khích lệ lẫn nhau, thì cả người nói lẫn kẻ nghe đều được gây dựng như nhau. Miễn là chúng ta chịu dành thì giờ cho ân tứ thuộc linh có ích lợi và đẹp đẽ nhất này. Nói tóm lại, nếu các cơ đốc nhân có được các ân tứ phục hưng, cần phải giữ mình khiêm nhu và không cho rằng mình đang có một trình độ thuộc linh cao hơn, thì đối với các cơ đốc nhân không được các ân tứ phục hưng cũng vậy. Rất có thể như vậy là tôi đã gọi họ một cách sai lầm. Họ nên lưu ý đến mệnh lệnh của Phaolô trong một đoạn văn đã được chúng ta thảo luận rồi, liên hệ đến sự thực thi các ân tứ thuộc linh. Chớ dập tắt thánh linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Tê-sa-lô-ca nhất đoạn 5 câu 19 và các câu tiếp theo.
Vào trong những ngày sau cuối, Chúa hứa Ngài ban thánh linh Ngài ra trên khắp muôn muôn loài, ban cho khắp mọi dân trên đất. Người người được đầy dẫy thánh linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Người người được đầy dẫy thánh linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Thần linh tràn đầy thắm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Người người được đầy dẫy thánh linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thần ngài tràn đầy thắm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Thần linh Chúa Trời mọi dân trên đất.
năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thân Ngài tràn đầy thấm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thân Ngài tràn đầy thấm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Thần Linh Chúa Trời, con xin Ngài đến. Thần Linh Chúa Trời, cúi xin Ngài đến trên con giờ này.
Mọi dân trên đất,
người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thân Ngài tràn đầy thấm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng, nhiều điều lạ kỳ xảy ra khắp mọi nơi. Thân Ngài tràn đầy thấm viếng bao cuộc đời, dù người già hay những em thơ. Thần Linh Chúa Trời, con xin Ngài đến. Thần Linh Chúa Trời, cúi xin Ngài đến trên con giờ này.
Cuối xin Ngài đến trên con giờ này.